Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Chân Tín, đương kim trụ trì chùa Hoằng Pháp ở quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng chú xứ tại chùa Hoằng Pháp. Kính thưa toàn thể quý Phật tử tu tập Phật thất tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp của chúng ta thân mến hôm nay. Lời nói đầu tiên chúng tôi thành kính gửi đến toàn thể các Phật tử trong đạo tràng chúng ta. 7 ngày nhiếp tâm niệm Phật để thân tâm của chúng ta được an lạc. Thưa với quý vị, tại chùa Hoằng Pháp này chúng tôi cũng được cái duyên lành cũng lên đây giảng đôi ba lần. Hôm nay là lần thứ ba hay thứ tư gì rồi. Nhưng mà sau thời gian thì chúng tôi cũng vắng, cho nên không lên được diện kiến Chư Tôn Đức và cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Hôm nay thì cũng có cái duyên, cho nên nhã ý của Thượng Tọa cùng toàn thể đại chúng ở chùa Hoằng Pháp này. Vì lẽ đó nên chúng tôi mới có duyên ngồi đây để gặp các Phật tử. Nhưng mà trong đây cũng có một số Phật tử chắc có lẽ là cũng biết tôi, Phật tử thường đi chùa Thiên Linh, và cũng có số Phật tử đi các cái đạo tràng ở Đức Hòa, nhất là có một số Phật tử nam mà chúng tôi cũng thường gặp. Cho nên Việt Nam của chúng ta có một câu á, là mỗi người mỗi nước mỗi non, phải không? Thành tâm niệm Phật là sao? Là con một nhà. Cho nên tôi và các Phật tử là con của một nhà. Mà con của ai? Con của Phật. Cho nên với cái chủ đề đó, hôm nay chúng tôi giảng về nhất tâm niệm Phật hay là thành tâm niệm Phật, phát khởi được bốn cái tâm rộng lớn. Ý nghĩa đó thì mình mới thấy được cái pháp môn niệm Phật, mặc dầu nằm ở trong 10 tôn phái, nhưng mà pháp môn niệm Phật rất là thù thắng. Vì chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thương xót cho chúng ta, nói riêng về chúng ta thôi, cho chúng sanh thì nói chung, nhưng mà nói riêng về chúng ta. Bởi vì Đức Phật biết rằng giáo lý của Ngài tồn tại ở trên thế gian này trong cái thời chánh pháp thì khoảng 200 năm đến 500 năm thôi. Rồi đến cái thời tượng pháp cũng vậy, cho đến kéo dài nhất là 1.000 năm. Rồi từ 1.000, 2.000 năm á, thì cái chánh pháp không còn và cái tượng pháp không còn, mà nói rằng cái mạt pháp. Mạt ở đây không phải là giáo lý mất hết, nhưng mà mạt ở đây tức là cái tâm của mình nó nghèo, tức là nó nhỏ đi. Vì lẽ đó nên chúng ta được cái pháp môn niệm Phật để cho cái tâm của mình nó mở rộng, nó đồng với chư Phật. Với cái nghĩa đó chúng ta mới thấy được Đức Phật của chúng ta thành Phật rồi thì 10 phương pháp giới này đều là Phật hết. Nhưng mà Ngài không có giới thiệu các Phật khác. Chẳng hạn như Ngài giới thiệu ở phương Đông có Đức Phật Dược Sư, nhưng mà Đức Phật Dược Sư đó chỉ có 12 hạnh nguyện mà thôi. Nhưng mà Ngài chỉ cho ta một cái Đức Phật mà cái tâm rất là rộng lớn, là bao trùm tất cả ở 10 phương pháp giới. Cho nên các vị tổ mới nói rằng Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàng thân tỳ xứ hiện, quốc danh cực lạc, tịch chân cảnh chiếu cá trung quyền. Ý nghĩa rằng Phật hiệu Di Đà, tức là Phật tên A Di Đà này khắp cùng ở pháp giới. Chỗ nào có tịnh tâm, chỗ nào có niệm Phật là chỗ đó có Ngài Di Đà hiện và tâm của chúng ta mở rộng lên. Quốc danh cực lạc, tịch chân cảnh chiếu, tức là cái tên mà cực lạc đó nó vắng lặng, nó thanh tịnh, nó chiếu soi, nó màu nhiệm vô cùng. Cho nên chúng ta phát được cái tâm niệm Phật rồi thì cái tâm rộng lớn của mình từ từ nó mở bài. Với cái nghĩa đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thương xót cho mình, Ngài chỉ cho cái phương pháp mà niệm Phật của chúng ta, mà bây giờ các vị hành trì rất là đông trong đạo tràng của chúng ta, trên mấy ngàn vị. Nói chung là tất cả Phật tử Việt Nam của chúng ta tu cái pháp môn tịnh độ này rất là thịnh hành. Với cái nghĩa đó chúng ta mới thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã biết được trong cái thời mạt pháp sau này mọi người hướng về cái hồng danh của Đức Phật hay là hướng về niệm danh hiệu của Phật rất là nhiều. Vì lẽ đó nên Ngài mới nói rằng sau này cái thời mạt pháp, tức là ở nơi thế giới mười phương không còn giáo pháp của Phật, tức là không còn chư tăng, không còn pháp của Phật, không còn người thờ Phật, nhưng mà vẫn còn pháp môn niệm Phật đến 100 năm, nó kéo dài đến 100 năm trở về sau mới gọi là giờ đó, mới gọi là mạt pháp vĩnh viễn cho chúng ta. Ý nghĩa đó thì mình mới thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật, vì sao mà Ngài giới thiệu cho mình một người bạn mà tu tập mà Ngài đó tức là Ngài A-di-đà. Thì cái tên A-di-đà từ xưa giờ các Phật tử thường học á, thì biết rằng Amida thì cái gọi là cái tiếng Phạn, còn Tàu dịch á, gọi là gì? Là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nhưng mà hôm nay chúng tôi nghiên cứu ở trong mà niệm Phật gọi là thập yếu, thì chúng tôi mới thấy được mở thêm một cái tên của Ngài A-di-đà. Mà cái tên của Ngài A-di-đà còn gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. còn có một cái tên gọi là vô lượng cam lồ, đặc biệt vậy đó. Mà vô lượng cam lồ này á, cái nước cam lồ này là nó bao trùm tất cả mười phương pháp giới. Vì lẽ đó nên Ngài có vô lượng cam lồ, Ngài mới phát ra 48 lợi thể, thể nguyện. Đây là tuyệt vời. Mà cam lồ tức là một cái chất liệu của tình thương và sự giúp đỡ. Chứ không phải cam lồ là cái chất mà để chúng ta uống, hay là chúng ta giống như là nước sâm hay là nước yến gì, không phải vậy. Cho nên Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm mà cái tay mà cầm cái bình tịnh thủy và một cái tay mà cầm cái cành dương liễu, để ở trong bình tịnh thủy đó có cái nước cam lồ. Ngài Di Đà của chúng ta có vô lượng cam lồ. Mà vô lượng cam lồ đó là gì? Là người nào phát tâm niệm Phật thì có chất liệu cam lồ ở trong thân của chúng ta và tâm của chúng ta. Mà cam lồ đầu tiên, chất liệu đó chúng ta được uống, được thấm nhuần. Khi niệm Nam Mô Di Đà Phật, tức là chúng ta được uống cái nước cam lồ đó. Mà nước cam lồ đó tức là thể hiện qua cái tình yêu thương khắp cả mười phương pháp giới. Nhớ chỗ đó. Bởi vì cam lồ nơi đây là ý nghĩa gì? Ý nghĩa là vô lượng lòng từ. Ý nghĩa là vô lượng lòng lòng bi. Cho nên chúng ta phát tâm niệm Phật thì các Phật tử và tôi có vô lượng cái tình yêu thương. Mà người trên trần gian này mà có cái tình yêu thương rồi thì xóa bỏ tất cả những phiền muộn, những hận thù, những đau khổ. Vì lẽ đó nên cái tình yêu thương mà Đức Phật của chúng ta, hay là cái tên của Ngài A-di-đà đã cho tặng cho chúng ta. Cho nên chúng ta khởi cái câu mà niệm Nam Mô A-di-đà Phật thì các Phật tử gắng làm sao mình phát khởi cái tâm của mình, mà gọi là tâm rộng lớn, nó gọi là vô lượng lòng từ. Vô lượng lòng từ thì mình đồng với mười phương chư Phật, mà trong đó có Ngài A-di-đà. Ngài A-di-đà có phát nguyện, người nào niệm danh hiệu của ta thì người đó được gì? Được sanh về thế giới của ta. Mà niệm danh hiệu của ta tức là có một cái chất liệu, có một cái tình thương, mà tình thương ấy thì nó xóa bỏ tất cả mọi khổ đau và hận thù. Cho nên với ý nghĩa đó mà thế giới bây giờ những cái chiến tranh gây ra thì do cái tình yêu thương nó chưa phát khởi. Nếu mà thế giới này phát khởi tình yêu thương thì nơi ấy hận thù nó biến thành chất liệu của thương yêu, thì không có những chiến tranh ở thế giới này. Với cái nghĩa đó mà chúng ta thành tâm niệm danh hiệu của Ngài, để chúng ta khởi một cái lòng yêu thương muôn loài. Cho nên những Đức Phật nào thể hiện trong lúc ban đầu cũng thể hiện tình yêu thương đầu tiên. Chúng ta cảm nhận lại lời dạy của Đức Thích Ca và hành động của Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Lúc Ngài còn làm Thái tử Tất Đạt Đa, một hôm vua cha cử hành lễ hạ điền, tức là cúng mà để đi vào ở trong phần sản xuất nông nghiệp. Bây giờ chúng ta xài cái từ mới đó. Thì giờ đó Đức Phật chúng ta, tức là lúc đó còn một vị Thái tử, nhưng mà Ngài đã hướng về mười phương chư Phật, cho nên làm một vị Thế tử mà thể hiện cái vô lượng lòng từ của Ngài. Tất cả mọi người đều vui say ở trong cái lễ cúng hạ điền, ăn thịt, uống rượu, say sưa. Nhưng mà Ngài ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Ngài thấy rằng những cái bác nông dân cầm cái cài, cài ở dưới mảnh ruộng. Nào là những côn trùng bị đứt, nào là những loài vật thấp bé ở dưới ruộng bị những lưỡi cài nó dài xéo. Cho nên Ngài khởi một cái lòng từ vô lượng của Ngài. Ngài đau xót vô cùng. Thế rồi Ngài trở về. Một hôm Ngài đi dạo vườn. Dạo vườn ngự quyển của Ngài, Ngài thấy một con ngỗng trời, nó bị một mũi tên dính vào ở trên cái cánh của nó. Cho nên Ngài khởi lên cái tâm vô lượng lòng từ của Ngài, Ngài đến Ngài nhặt cái con ngỗng trời đó về. Và đồng thời Ngài dùng thuốc, Ngài băng bó, Ngài rút vết thương ra và nuôi nấng nó suốt một tuần lễ, Ngài trở về với thiên nhiên. Ý nghĩa đó là những hành động mà của những bậc đạo sư, của những bậc hạnh nguyện độ chúng sinh thể hiện lên cõi đời này, tức là những vị nào đầu tiên cũng thể hiện lòng từ của mình. Rồi kế tiếp, khi hướng về Đức Phật A Di Đà thì chúng ta phải có cái sự cứu độ giúp đỡ người. Mà sự cứu độ giúp đỡ đó, chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì các Phật tử phải làm sao thể hiện vô lượng bi tâm của mình. Bi tâm nơi đây là chư Phật nào cũng thương và muốn cứu độ mình hết. Nhớ cái chỗ này nghe, mười phương chư Phật, Phật nào cũng thương và muốn cứu độ cho mình. Nhưng mà chúng ta giống như ai? Chúng ta giống như gã cùng tử vậy đó, ở trong kinh Pháp Hoa. Nghĩa là được Phật cho những hạt ngọc, được Phật cho những tài sản vô giá, nhưng mà chúng ta không chạy theo những cái giải thoát giác ngộ đó, mà chúng ta cứ chạy theo dục vọng của tâm hồn mình. Cho nên mình cứ đau khổ, cứ nghèo nàn, nhưng mà một hôm gặp được người bạn mới nói rằng gặp ông trưởng giả đã cho ông một hạt ngọc vô giá rồi, vậy mà mình vẫn than nghèo. Sau khi thức tỉnh được rồi thì mới thấy được mình là người giàu sang. Với cái sự mà hướng dẫn của chư Phật để chúng ta biết được niệm danh hiệu của Ngài để khởi cái bi tâm, thì mình mới cứu độ và giúp đỡ mọi người. Cho nên người phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì người đó có cái tình yêu thương và giúp đỡ. Quý Phật tử chúng ta muốn được sanh về thế giới của Tây Phương Cực Lạc, chúng ta cũng phải tập theo những cái hạnh của Ngài A Di Đà, niệm danh hiệu của Ngài, phải yêu thương và giúp đỡ mới được giảng sanh được. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái danh hiệu của Đức Phật là một sức màu nhiệm để hóa giải tất cả những khổ đau và phiền muộn của tâm hồn. Và khi chúng ta thành kính niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chúng ta khởi lên một cái tâm mà gọi là vui vẻ hoan hỷ ở trên cuộc đời này. Nếu mà mình niệm danh hiệu của Ngài mà mình phiền muộn, mình đau khổ, thì tôi và các vị được sanh về thế giới cực lạc hay không? Thưa quý vị, ngày xưa có kể lại một cái mẫu chuyện là có cái ông cư sĩ thiện hòa gì đó, phải không? Tức là tạo nghiệp ác vô cùng, nhưng mà cuối cùng ông ta niệm Phật thì cũng được giảng sanh. Nhưng mà giờ đó ta thật ra là ông ta nhất tâm thôi. Còn mình ở trên trần gian này mà sống với cái tâm tư sân hận, buồn phiền, cáo kỉnh thì chúng ta không được sanh về chảnh đâu. Vì thế giới Tây Phương Cực Lạc người ta gọi là tịnh. Nhớ chỗ đó, tịnh tức là thân cũng tịnh, mà khẩu cũng tịnh, mà ý cũng tịnh. Mà chúng ta trên cuộc đời này mà không thể hiện qua cái sự vui vẻ của thân, mà sự vui vẻ của thân thể hiện qua gì? Mắt cũng vui, miệng cũng vui, phải không? Mà mắt vui, miệng vui thì cuộc đời này các vị có khổ đau đâu. Mà thể hiện qua cái hình tướng vui vẻ nhất là các vị biết ai không? Hả? Là Đức Phật Di Lặc đó. Nhưng mà Đức Phật Di Lặc các vị nhìn thấy Ngài có tướng hảo không? Đâu có tướng hảo gì đâu. Cái bụng thì trừ bự, cái mặt thì không có gì. Nhưng mà vì sao mọi người đều quý mến Ngài? Vì sao? Là vì Ngài vui. Cho nên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải thể hiện qua cái thân này vui vẻ, rồi cái tâm của mình phải vui vẻ. Vì lẽ đó nên Ngài Di Lặc của chúng ta được, nghĩa là toàn thể, nghĩa là Phật tử chúng ta, nghĩa là quý mến Ngài và lễ lại Ngài, cái Ngài đầu xưng nhất. Nhớ chỗ đó. Ngài đầu xưng để làm gì? Ngài đầu xưng mà chúng ta lễ Ngài, lại Ngài, để chúng ta ước nguyện làm sao đầu năm đến những cuối năm chúng ta được được vui vẻ như Ngài, chứ không có gì hết. Nhớ cái chỗ đó. Mà khi vui vẻ như Ngài thì chúng ta có đau khổ không? Đó, các vị thấy bây giờ ở tại thủ đô Hà Nội của mình đó, có rước một cái vị mà gọi là truyền pháp. Mà pháp gì các vị biết không? Truyền pháp cười, ngộ lắm. Cái ông đó ở Ấn Độ của mình, bây giờ đang dạy ở Hà Nội của mình. Truyền mà người ta truyền tất cả những giáo lý của các vị giáo chủ, chẳng hạn như người Tu Hồi giáo, Ấn Độ giáo, hay là Thiên Chúa giáo, hay là Việt Nam của mình có Hòa Hảo hay có Cao Đài, hay nói đúng hơn là Phật giáo mình. Nhưng mà người ta không truyền cái giáo đó, mà người ta truyền gọi là pháp môn cười. Nhưng mà pháp môn cười đó, tất cả những cái bệnh nhân mà bị ung thư, bị bệnh thế kỷ, gọi là bị gan tim mạch gì đó, họ đăng ký vào đó, rồi họ lên đài được phỏng vấn. Họ nói rằng tôi đi vào trong pháp môn cười suốt cả mấy tháng nay, bệnh tật tôi nó thiên giảm vô cùng, tôi không thấy đau khổ gì nữa. Tuyệt vời chứ. Cho nên chúng ta có được một cái chất liệu rất là quý báu, vì các vị có được cái câu Nam Mô A Di Di Đà Phật, tức là thể hiện qua cái tâm hoan hỷ vui vẻ đó, để xóa bỏ tất cả những ưu phiền ở trên trần gian này. Mà người xóa bỏ tất cả ưu phiền thì người đó đâu có còn cái bệnh mà gọi là bệnh chết hay là bệnh lo buồn khổ đau nữa đâu. Cho nên cái tên của Ngài có một cái chất liệu hoan hỷ như vậy. Vì lẽ đó nên chúng ta phải niệm danh hiệu của Đức A Di Đà để chúng ta toát lên cái sự hoan hỷ vui tươi ở trên cuộc đời này. Mà người hoan hỷ vui tươi trên cuộc đời này thì người đó tất cả mọi khổ đau không đến. Cho nên thể hiện thân của Ngài Di Lặc mà nó gọi là sáu cái em bé, mà em bé đó người ta gọi là gì? Là lúc tắc đó, lúc tắc tức là kẻ trộm, kẻ quấy rối, kẻ vô móc tất cả những cái tài sản của mình. Nhưng mà tài sản đó gọi là gì? Tài sản đó gọi là tịnh tâm đó. Cho nên một em bé thứ nhất mà móc con mắt Ngài thì Ngài làm gì? Ngài làm gì? Ngài cười. Đó, gọi em bé thứ hai móc cái lỗ tai Ngài, Ngài cười hay khóc? Ngài cười. Tôi và các Phật tử mà gặp ai là móc cái lỗ tai, móc cái con mắt cười không? Méo chứ cười gì. Cho nên chúng ta thường nói một cái câu gọi là gặp cảnh trái tai gai mắt thì mình sao? Sân hận dẫy đầy. Cho nên hôm nay chúng ta được nghe là niệm danh hiệu của Ngài, chúng ta phải có vô lượng hỷ tâm. Nhớ chỗ đó. Hỷ tâm nơi đây là niệm danh hiệu của Ngài, gặp tất cả cảnh thuận cũng vui cười, mà cảnh nghịch sao? Cũng cười vui luôn. Bởi vì cái kia vui cười thì bây giờ mình phải cười, cười vui thì như vậy cuộc đời này có gì khổ đau. Nhớ cái chỗ đó. Tự vì hôm nay chúng ta khổ đau là tự vì mình gặp sân báo sân, tức là giận hờn. Đối với giận hờn thì cái đau khổ nó dễ đầy. Các Phật tử biết tôi là người xuất thân ở tại chùa Phật Quang xứ Trà Ôn, nơi để dứt danh ca Úc Trà Ôn, mà nơi ấy xuất thân những cái vị cao tăng thạc đức. Tôi ở ngay cái chùa của Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, làm viện trưởng viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của chúng ta. Tôi là đang ở cái chùa đó, sao bây giờ tôi mới giao thôi. Ý nghĩa đó, tôi ở ngay một cái chùa đó. Một hôm tôi từ ở thành phố này tôi đi về, mà lúc đó thì nó chưa có mở đường xe. Có rồi nhưng mà sau năm 75 là nó hư, không sửa lại, cho nên đi đò. Thì một hôm tôi đi về tới chợ Chợ Ôn, tôi phải đi đò về chùa chúng tôi. Thì sau khi đi về chùa chúng tôi rồi, hai vợ chồng của chủ đò, trời ơi, cự lộn gầy lộn chửi bới ôm sòm luôn ở dưới tàu. Tôi ngồi tôi nín thinh không dám nói gì. Khi đặt chân tới chùa, tức là tôi bước chân lên, bà ta nhảy lên, bà ta chửi ông ta. Ông ta giận quá, vừa chỏi lấy cái cây sào mà chỏi cho cái chiếc tàu đừng đụng vô cái bến chùa của tôi. Ông ta tức quá rút cây sào nhảy lên để chuẩn bị đánh bà ta. Thì giờ đó bà ta thấy cây sào lớn quá, dài quá, bà ta sợ. Bà ta quỳ xuống, bà ta nói rằng: anh ơi anh đi anh dấp cái cây mà còn đau nở nào, anh cầm cây sào lớn vậy đánh em cho đành. Trời ơi. Mà nói với cái vẻ mặt nghĩa là hoan hỷ, tôi thấy rõ ràng, tôi chứng kiến mà, rất là hoan hỷ. Cho nên ông ta buông cây sào xuống, ông ta đi xuống chiếc đò. Tôi mới nói: ông chủ sao ông không đánh bà chủ đi? Ông nói: trời ơi, thầy coi bà nói vậy sao tôi đánh được. Thì các vị thấy không, cái nhẹ nhàng, cái chất liệu hoan hỷ vui tươi đó, nó xóa bỏ tất cả những cái hận thù, những cái sân hận. Thì như vậy chúng ta có một cái chất liệu rất là quý, là niệm được danh hiệu của Đức A-di-đà thì khuôn mặt của chúng ta vui vẻ, âm thanh của chúng ta nghe toàn là sự vui vẻ, giờ này còn đâu đau khổ nữa. Cho nên Ngài Di Lặc thể hiện ra cái sự hoan hỷ vui tươi đó để đáp lại ở trong cảnh trần. Nó có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là sáu cái chất liệu để nó gây cho chúng ta phiền muộn. Mà bây giờ chúng ta biết được niệm danh hiệu của Ngài thì sáu chất liệu đó nó không tác động đến ta. Nhất là con mắt thấy sắc mà các vị hoan hỷ vui tươi thì không có sanh ra sự so đo, suy nghĩ và buồn phiền. Tai mà các vị nghe âm thanh rồi thì không có cái tiếng mà gọi là nịnh hót, hay là tiếng mà chua chát chửi mắng, thì giờ đó chúng ta không có còn đau khổ nữa. Ý nghĩa đó thì mình mới thấy Ngài Di Lặc là thể hiện qua cái gì? Cuộc sống bằng hình tướng này, bằng tâm hồn này, đối với ngoại cảnh Ngài được an lạc. Chúng ta niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật làm sao mà chúng ta có một cái chất liệu để đối với tất cả ngoại cảnh, cảnh vui, cảnh buồn mà các vị đều nở cái nụ cười khà khà, vậy là quá sung sướng rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta biến cái cõi ta bà này trở thành gì? Thành tịnh độ chứ có gì đâu. Chúng ta phải phát thêm một cái tâm lớn nữa, gọi là gì? Là vô lượng xả tâm của mình. Người tu Phật mà cứ bo giữ tất cả các pháp, giữ tất cả thân thể, giữ tất cả tài sản của trần gian, thưa các vị, giải thoát không? Các vị muốn đi về Tây Phương Cực Lạc mà các vị giữ thân này hoài, giảng sanh không? Chúng ta muốn đi về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phải làm sao? Làm sao? Các vị làm hết rồi, nói với Phật hết rồi. Các vị bữa nào cũng niệm Phật, cũng tụng kinh, cuối cùng các vị nói gì? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Nguyện sanh là sao? Hả? Trời ơi, ngon lành vô cùng. Các vị nguyện với Phật là con chết để con giải thoát, được sanh về thế giới Đức Phật A-di-đà. Nhưng mà Phật rước đi không? Đi không? Đi, ngon lành. Để tôi kể cho các vị nghe mẫu chuyện. Đi không đi biết liền. Ở vùng thôn quê ngày xưa thì cái chùa nào cũng có một cái đình, một cái miếu. Nhớ nghe, chùa nó có đình, miếu nó cặp bên. Nhưng mà đa số chùa ngày xưa đó, người ta cất theo cái loại mà gọi là trái bất dần đó, nó lùn lắm. Chứ không phải như bây giờ nó còn những cái chùa Giác Lâm, chùa Giác Viên của mình đó, là những cái chùa đó xưa ở trong thành phố Hồ Chí Minh mình đó. Cho nên nó rất là âm u, tịch mịch, vắng lặng vô cùng. Đi đến đó mà những cái người có một cái trạng thái mà gọi là nhát đó, nhát gan đó, thì vô đó sợ lắm. Thì các cái cụ chúng ta ngày xưa cũng biết được cái pháp môn niệm Phật, cho nên mỗi đêm có một cụ lớn tuổi đến chùa để mà niệm danh hiệu của Ngài, để cầu cho mình lúc được lâm chung, được giảng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Ý nghĩa đó thì mỗi đêm cô ta đều thành tâm niệm Phật. Một hôm ấy, vào tiết tháng 5, nghĩa là mây trời nó kéo phủ khắp cả bầu trời, sấm chớp ba đào, chuẩn bị cho cơn mưa đầu tiên ở trong mùa hạ của chúng ta. Cho nên sau khi chư tăng tụng kinh, mà chùa ngày xưa chỉ có một vị trụ trì với một chú điệu mà thôi, chứ ít có chúng tăng như bây giờ lắm, thì cô phát tâm niệm Phật. Đến sau khi thầy trụ trì và chú điệu tụng kinh xong, cô ta lấy sâu chuỗi lên để mà thành kính niệm danh hiệu của Ngài thêm 108 biến nữa. Vừa niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, Nam Mô A-di-đà Phật, cầu cho con được lúc lâm chung giảng sanh về thế giới cực lạc. Nhưng mà ở ngoài mây trời sấm chớp làm cho cô ta trên cái tâm lo sợ, nghĩa là mình nói theo cái từ mà mộc mạc đó, gọi là ớn xương sống rồi. Niệm Phật mà ớn xương sống bị gì vắng vẻ quá. Nhưng mà chú điệu này chú lý lắc lắm đó. Ý nghĩa chú lý lắc, cho nên chú thấy cái cô này thành tâm niệm Phật như vậy, chú không nói gì suốt cả năm trời. Thì gặp hôm đó, nghĩa là trời nó âm u sấm chớp như vậy, cô ta vừa nói Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho con được giảng sanh tịnh độ, ở trên tượng Phật nói cô thành tâm niệm Phật, tối nay tôi rước bà. Trời, vừa nghe nói giảng sanh tịnh độ mà trên Phật nói như vậy, trời đất ơi, cô ta tán thần. Tán thần thì sao? Xỉu đi. Vừa xỉu xong thì chú điệu sợ quá phải chạy xuống nói với thầy trụ trì, nó thầy ơi, cô hai của niệm Phật, cô xỉu rồi. Thì sau khi xỉu rồi thì thầy trụ trì lên dùng hô hấp nhân tạo để nghĩa là ngay cái lồng ngực cô ta nhồi lên và mồi hơi thở cô ta thở lại cái khì. Sau khi tiếp nhận sự thở rồi, cô ta khóc thôi là khóc. Thầy chủ trì mới hỏi làm sao mà cô khóc dữ vậy. Nói thầy ơi, chết con rồi thầy ơi. Thầy chủ trì hỏi gì sao? Tức là lần thứ hai cô ta cũng nói chết con rồi thầy ơi. Tiếp tục hỏi lần thứ ba nữa thì cô ta mới trả lời, thưa thầy, con vừa niệm Phật thành tâm thì trên tượng Phật nói tối nay rước cô, vậy tối nay cô chết rồi thầy ơi. Trời ơi, hết phương. Nhưng mà thầy chủ trì nói rằng Phật trời nào mà rước bà. Trời ơi, cái thằng điệu đó nó núp ở sau tượng Phật, nó chọc bà đó, cho Phật nào. Từ cái chỗ bà đau khổ, bà khóc lóc, mà bây giờ nghe thằng điệu nó chọc, đứng dậy, trời ơi, lấy sâu chuỗi rước thằng gió chạy lòng vòng. Giờ này hết đau khổ rồi. Vì sao vậy? Vì chúng ta niệm Phật mà còn tướng nhân, tướng ngã, tướng thọ giả, tướng chúng sanh, là bốn tướng đó. Nếu người niệm Phật không có vô lượng xả tâm rồi thì vẫn đau khổ tràn đầy. Cho nên chúng ta mới nhớ rằng chúng ta niệm được danh hiệu của Ngài phải tập cái xả tâm này. Thưa với quý vị, trần gian này không có cái gì là của mình, phải vậy không? Nhà cửa phải của mình không? Ruộng vườn phải của mình không? Ông bạn đời phải của mình không? Dám chia không? Vì sao không dám chia? Là vì mình nghĩ ổng là của của mình. Phải không? Đó. Cho nên hôm nay chúng ta biết được chất liệu niệm Phật này, phải phải lấy cái tâm hỷ xả. Nhớ chỗ đó, cái tâm xả này thì chúng ta đồng với mười phương chư Phật. Thì như vậy các vị làm gì không được giảng sanh. Chúng ta hôm nay nói ngon lành lắm, nhưng mà thật ra tâm tánh của chúng ta giống y như bà cụ vừa rồi. Có giống không? Giống y chang chứ không có gì. Niệm Phật mày muốn cầu giảng sanh, nhưng mà đau bệnh các Phật tử sợ chết không? À, không, nhưng mà phải chở vào bệnh bệnh viện đó. Bây ơi, phải chở tao vào. Vậy mà dám nói với Phật rằng con nguyện sanh Tây Phương, tức là nguyện với Phật cho con làm gì? Nguyện với Phật cho con chết ngon lành. Nhưng mà đến Phật rước thì không chịu, chịu đi vì còn tướng nhân, tức là còn chấp thân ta này quá nặng, còn nghĩ rằng tài sản của ta, còn nghĩ rằng thân tứ đại này của ta. Nhưng mà thưa với quý vị, tứ đại này không có cái gì của ta hết. Chúng ta hôm nay sáng mà chơi mì hủ tiếu đó, mà chơi mì hủ tiếu đó là gì? Là đem chất đất vào để nuôi gân xương thịt của mình. Mà mai mốt chúng ta được giảng sanh rồi, nếu chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh này, ở trong nội thành đó, còn ở Hóc Môn này tôi không biết à nghe. Ở nội thành này thế nào chúng ta cũng đi. Đi đâu? Đi Bà Quẹo, nhưng mà Bà Quẹo bữa nay bị giải tỏa rồi. Không biết mới bốn đi đâu nữa, khổ vậy đó. Cho nên sau khi chúng ta nghỉ hơi thở rồi, thân thể chúng ta được đưa vào lòng đất, hay là đưa vào ở trong lò thiêu, thiêu một cái phèo, chúng ta còn gì? À, còn cho xương. Mà cho xương là chất liệu gì? Là chất liệu đất, rồi bỏ vào hũ mình còn tiếc, động trời vậy đó. Đó. Ở Ấn Độ người ta thiêu rồi, người ta đổ dưới sông, sông Hằng, còn mình thiêu rồi, còn mảnh cho tàn nhưng cũng tiếc. Mày phải đem tao vào chùa để mày để đó. Để đó đặng chi? Hằng năm vào cái ngày Thánh Minh mày phải đến thăm tao. Rồi đến cái ngày Tết mày phải đến thăm. Làm tao cho mày để không có, có mày đến đó thì nó khổ đau lắm, thiếu không? Cho nên sau khi chúng ta mất rồi, nghỉ hơi thở cuối cùng thì tất cả, nghĩa là xương thịt gân nó trở về cho đất, rồi nước giải, rồi máu nước nó trở về cho nước, rồi tiếp nhận hơi thở chúng ta dừng lại là trở về không, không khí, rồi tất cả những cái sức nóng của quả địa cầu chúng ta cũng trở về. Như vậy có gì là ta đâu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta phải xả đi cái ngã này. Nhớ, ngã này là chấp ta đó chứ không có gì. Mà người chấp ta thì người đó mới đau khổ, mới sanh trong lúc đạo này. Mà người không còn chấp ta nữa thì người đó được sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc rõ ràng vô cùng. Cho nên chúng ta niệm được danh hiệu của Ngài, chúng ta phải có hỷ tâm mà gọi ta xả tâm. Hai cái từ đó nó phải liên tục nha. Xả là chúng ta phải thấy được cái tướng nhân này, không có cái nào sự thật. Rồi nhà của ta có cái gì của ta đâu. Tiền tài trên trần gian này có cái gì của ta đâu. Phải không? Các vị thấy không? Chúng ta chỉ mượn đồng tiền đó tạm trao đổi sự sống. Rồi khi chúng ta nhắm mắt rồi, những Phật tử nào trong đây có những vị giàu vô cùng, làm tới gì? Thương gia, làm tới đại gia, nhưng mà chúng ta chết rồi có đem theo được không thưa với quý vị? Mà vị nào đem theo còn khổ đau vô cùng nữa chứ không phải sướng đâu. Chính mắt của tôi thấy, lúc đó tôi đang ở Việt Nam Quốc tự, tôi liệm cho một cái nhà rất là giàu có. Trong khi liệm xong, vị đó lột chiếc nhẫn 5 chỉ về bỏ vào cái miệng của người chết đó. Cho nên mọi người đều chứng kiến, nói rằng bỏ ngọc vào cho con cháu giàu sang. Thế rồi đem vào Bà Quẹo chôn. Sau khi chôn 3 ngày sau lên mở cửa mã, trời ơi, ăn trộm nó đào ngay chân cái đầu, nó lấy cái đầu mất tiêu. còn lại cái mình không, không có cái đầu. Vì sao nó đào? Là vì năm chỉ vàng đó. Như vậy chúng ta cảm nghĩ rằng chúng ta chết mà đem theo như vậy, chúng ta hạnh phúc hay là chúng ta khổ đau? Khổ đau, vậy mà chúng ta cũng đem theo. Rồi thậm chí con cái nó thương mình quá, nó nghĩ trên cuộc đời này mình tảo tần làm ăn nuôi nó từ một con người mới sinh ra, cho lớn lên dựng vợ gả chồng và tạo cho nó mọi điều kiện thành bác sĩ, kỹ sư, thành thạc sĩ gì đó vân vân trên trần gian này. Vì lẽ đó nó thương mình quá. Cho nên các Phật tử nào ở trần gian mà lúc cơ hàng mình gọi là bưng gánh bán bưng gì đó ha, hay là những người nam của chúng tôi là chạy xích lô đồ để nuôi cho nó thành tài. Sau khi nó thành tài, mình quá ra người thiên cổ rồi, nó đã giàu sang rồi, nó mới chấp cái tướng nhân đó. Lúc cúng 49 ngày hay là cúng tường, tiểu tường, đại tường, nó thương mình quá, nó sắm cho các vị cái gánh nữa để nó đốt, nó gửi xuống âm phủ. Như vậy nó thương mình không? Rồi cha của nó chạy xích lô để tảo tần nuôi cho cái thân giả tạm này, cho nó thành tựu được một vị bác sĩ, kỹ sư rồi. Đến từng tiểu tường, đại tường, nó thương quá, nó sắm cho ổng chiếc xích lô để cho xuống âm phủ ổng chạy tiếp được. Như vậy đạo thương mình không? Các vị thấy chưa? Vì cái sự chấp mắt mà Đức Phật dạy cho chúng ta, trên cái sự niệm danh hiệu của A-di-đà, cái vô lượng xả tâm này nó đem lợi lạc cho mình vô cùng. Mặc dù chúng ta không được sanh về thế giới của Tây Phương Cực Lạc, mà các vị ở tại Ta Bà này mà sống với cái xả tâm này thì các vị không có đau khổ nữa. Biến thế giới Ta Bà của mình thành thế giới tịnh độ rõ ràng. Đó. Chúng ta mới thấy được cái lợi ích tuyệt vời của pháp môn niệm Phật. Mà nhất là chúng ta niệm được Nam Mô A Di Đà Phật là tâm của chúng ta bừng sáng. Vì tâm của chúng ta đã an định một chỗ, không còn chạy theo vọng tình vọng thức nữa, cho nên niệm danh hiệu của Ngài, tâm của chúng ta bừng sáng. Bừng sáng là gì? Là phải thấy được chất liệu của thân tứ đại này là quyển quá, là hư vọng. Cho nên các vị cứ niệm Phật mà nó già cứ chấp nhận già, nó bệnh cứ chấp nhận bệnh, mà nó chuẩn bị chết chúng ta chấp nhận gì? Chết ngon lành, chứ đừng như bà già nghe nói chết rồi xỉu. Chúng ta phải nhớ rằng khi mà kiếp sống con người này, mặc dầu thân của Đức Phật cũng phải trải theo cái sự vô thường đó, mà chính Đức Thích Ca của chúng ta cũng vậy, có một cái tướng đẹp vô cùng. Cho nên Đức Thích Ca có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Mình có tướng tốt không? Trời ơi, mắt của Phật là mình nói theo cái từ của Việt Nam là mắt bồ câu, còn mà ở bên Ấn Độ người ta nói là mắt của Phật đẹp như chim thô lỗ vậy đó, mà không biết chim thô lỗ đẹp cỡ nào. Phải không? Tai của Phật là tai lá sen, còn lỗ tai mình là lỗ tai chuột. Bàn tay của Đức Phật dài và ốc hết, còn tay của mình nó ngắn vô cùng. Vậy mà tham dữ chấp mắt vô cùng. Còn thân của Phật, Ngài đúng 80 tuổi, Ngài nói gì? Thân của ta hôm nay già rồi, ta mượn cái thân quyển hóa này chở pháp của ta trên 49 năm tồn tại ở trần gian này, và ta đã truyền đạt lại cho những hàng đệ tử ta là tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, đã tròn đầy pháp màu. Cho nên hôm nay quyển hóa thân ta già, ta sẽ bỏ nó đi, chứ ta không liên tiếc. Đó, còn mình cứ tu hoài Nam Mô A Di Đà Phật, nói chết là xỉu vậy hả? Cho nên chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật mà chuẩn bị chết, các Phật tử biết gì không? Người mà xả tâm rồi, biết mình bệnh ung thư, mình chuẩn bị chết, về cúng dường trai tăng mà ăn mừng ngộ vậy đó. Người đời thì họ cúng cầu dược sư để mà cho hết bệnh, còn mình niệm Nam Mô với là Phật, xả tâm rồi thì có tiền nên về thỉnh quý thầy cúng dường, thỉnh các bạn lữ tu tập, nói hôm nay tôi thỉnh các vị đến đây tôi cúng dường để tôi ăn ăn mừng vì thân của tôi nó chuẩn bị trở về cát bụi. Mà các vị nào làm được như vậy thì các vị được giảng sanh liền vậy à, ngon lành vô vô cùng. Đây là cái sự thật chứ, phải không? Các vị thấy tôi ngồi lào lào đây chứ các vị đừng nghĩ nghe, trời ơi tan nát hết. Thân tiểu đường gần 10 năm, tim mạch ôi cái gì đi bác sĩ lắc đầu hết. Nhưng mà các vị thấy tôi khỏe hay là bệnh? Vì sao tôi khỏe? Là vì tôi niệm được Nam Mô A Di Đà Phật, tôi học được bốn cái tâm rộng lớn của Đức Phật A Di A Di Đà, cho nên tôi xả nó chết chết có gì đâu sợ. Vì đó khỏe không? Khỏe vô cùng thưa với quý vị. Cho nên chúng ta được tròn đầy hạnh phúc. Được thượng tọa Thích Chân Tín này là một vị mà tạo những cái điều kiện cho các vị trở về đây tu Phật thất. Và lần này hồi nãy nghe Phật tử nói là lần thứ 66 rồi phải không? Vô cùng quý báu. Mà lần 66 như vậy mà nhân cho 7 lần thì ra được nhiêu? Là các vị tu không biết bao nhiêu rồi, phải không? Nghĩa là ngày xưa mà những người được may mắn mà gặp Phật một lần thôi là người ta giải thoát. Bây giờ mình vô mình tu tiếp 66 lần để làm Phật. Bởi vì niệm Phật để làm Phật vào trong đây 7 ngày niệm Phật để làm Phật, nhưng mà Phật cước. Đi không đi gì do các vị thôi. Cho nên ở trong cái tâm mà cuối cùng này á, thì mình gán niệm sao là tất cả những cái tài sắc danh thực thì nên từ từ tập xả bỏ nó. Nhà cửa ruộng vườn cũng từ từ xả bỏ nó. Bỏ không phải là bỏ luôn. Các Phật tử nào mà bỏ luôn có tiền chút nữa bỏ xuống tôi lượm à. Bỏ tức là cái tâm của mình đừng tích trữ. Ý nghĩa nó vậy chứ không phải có tiền mình bỏ. Nhưng mà có tiền mình biết sử dụng nó. Đức Phật dạy cho chúng ta có ba cái giai đoạn sống. Giai đoạn đầu tiên trên cuộc đời này khi sinh ra, nếu mà người ngoài thì phải lo. Nghĩa là công ăn việc làm, chúng ta phải làm sao cho nó được thanh tựu. Nếu người học vấn thì đoạt được cái học vị cao cả. Còn người mà kinh doanh mua bán, chúng ta phải làm sao để có tiền. Mà sau khi có tiền rồi, chúng ta phải nghĩ đến người khác. Cho nên các vị thấy những cái nhà giàu, những cái công ty xí nghiệp họ Mỹ góp chút ít ở trong cái gọi là trái tim cho em gì đó, có thể họ bỏ ra vài tỷ đồng. Cho nên chúng ta phải chia sẻ. Mà chia sẻ đó gọi là chúng ta niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, có cái tình yêu thương và giúp đỡ đó, chứ không có gì. Mà mình làm được việc đó hoàn thành hết rồi mình già, tức là trở về các bụi, tức là chúng ta được viên mãn. Cho nên Đức Phật nào cũng có tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cuộc đời chúng ta tu cũng đi vào ba giai đoạn đó. Giai đoạn đầu tiên chúng ta chưa biết gì thì phải thành kính, nghĩa là ăn chay phải niệm Phật. Mà khi chúng ta ăn chay niệm Phật kéo dài được dài 30 năm rồi mà chúng ta không phát tâm rộng lớn để chia sẻ những cái tình cảm, chia sẻ những cái vật chất cho mọi người, không dùng cái hỷ tâm này, không dùng cái xả tâm này đến với mọi người, thì chúng ta đâu có giống Phật đâu. Cho nên phải giác tha thôi, nhớ chỗ đó. Giác tha là chia sẻ. Vì lẽ đó nên cái ngày 11 tháng 3 vừa rồi, ở tại Nhật Bản, phía đông Nhật Bản, chúng ta có một cái sự kiện gọi là động đất sóng thần, gây chết cho mấy chục ngàn người. Thì như vậy các vị thấy vì sao mà chúng ta chia sẻ được? Là vì chúng ta nghĩ đến mọi người là các vị chia sẻ được liền. Còn các vị nào nghĩ cho mình là không được. Nó ngộ vậy đó, đối với Đạo Phật là vậy. Cho nên Hòa Thượng Thích Chí Quảng, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần phát biểu khai mạc là dân tộc Nhật Bản của chúng ta là người bạn thân thương nhất ở trên quả địa cầu này đang bị, nghĩa là tai họa sóng thần và động đất. Cho nên chúng tôi phát biểu kêu gọi tất cả tăng ni Phật tử của thành phố phát động phong trào để ủng hộ đồng bào Nhật. Nói một tiếng thôi được 1 tỷ 400 mấy chục triệu đó, chỉ cần phát biểu như vậy. Vì sao vậy? Vì đối với Đạo Phật mà chúng ta chỉ giác tha rồi là thành tựu hết. Còn đối với đạo Phật mà chúng ta chỉ cầu cho mình là không được, thưa với quý vị. Chúng ta nhớ rằng có một vị pháp sư mà nổi tiếng của mình ở bên Đài Loan á, bây giờ qua Mỹ gọi là pháp sư Tịnh Không. Và cũng đồng thời có một vị pháp sư cũng giảng nổi tiếng, nhưng mà ông ta ở có một mình. Cho nên sau khi ông ta giảng cái phẩm Phổ Môn thứ 25 ở trong kinh Pháp Hoa, nó gọi là hữu cầu tắc ý. Ông ta thấy rằng khi mà mình hướng về Phật để mình cầu những cái gì là thành tâm thì được như cái ý của mình. Cho nên ông ta đi giảng mà ông ta đi về cứ bỏ ba cái đồ của người ta cho đó, không có cái tủ lạnh, bỏ cái đồ nó hư hoài. Vì lẽ đó ông ta ước nguyện làm sao đi giảng kinh mà hồi hướng cho mình được cái tủ lạnh. Tôi chứ không có gì hết, ngộ vậy đó, giảng dị vô cùng. Nhưng mà ông ta đi giảng kinh suốt 3 năm trời để mà hồi hướng cho mình được cái tủ lạnh, không được. Ngộ vậy đó. Thế rồi một hôm Ngài Tịnh Không giảng, ông ta mới đứng giơ tay nói thưa Thầy, cái câu mà hữu cầu tắc ý đó tôi hiểu và thấu đạt được, cho nên tôi giảng kinh hồi xưa tới giờ mà tôi hướng về tôi cầu mà 3 năm nay tôi không có được cái tủ lạnh, cho nên cái câu đó là xin Thầy, nghĩa là thận trọng nói với vị pháp sư Tịnh Không đó. Vị pháp sư Tịnh Không mới hỏi rằng, thưa vị pháp sư, ông ở chùa với ai? Vị pháp sư trả lời, thưa pháp sư, tôi ở tỉnh thất con mình tôi à. Cho nên vị Tịnh Không trả lời, đối với mười phương chư Phật, hữu cầu tắc ý là mình cầu cho tất cả mọi người là được, chứ mình cầu cho mình không được. Cho nên ý nghĩa là ông ở con mình ông, mà ông cầu thì không Phật nào gia hộ. Ông không tin tôi thì bây giờ tối nay ông về ông thành tâm, ông cũng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà ông đem cái sở cầu đó, ông nguyện cho ông có tủ lạnh để cúng dường cho cái chùa để chư tăng xài, coi có không biết liền. Ông ta mới dâng lời cái hòa thượng Tịnh Không, về cũng thành tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngộ thay, sáng về mở cửa có người chở tủ lạnh lại liền, nói tôi cúng dường cho ngài đây. Bây giờ đó sao ngài dám xài, tự nay giờ mình cầu cho mình không được. Bây giờ mình chỉ hướng tâm cầu được cái tủ lạnh này để cúng cho cái chùa kia được liền. Cho nên ông ta thấy linh cảm ứng quá, vì lẽ đó chở tủ lạnh lại chùa đó cúng dường cho chư tăng xài. Cho nên tôi và các Phật tử cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho mình được năm mới làm ăn phát, phát tài, trời đất ơi thất bại vô cùng. Các vị nói Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho đất nước Việt Nam của chúng ta được phát tài phát lộc, là mình giàu vô cùng. Bởi vì đất nước Việt Nam mình giàu, như vậy mình nghèo hay giàu? Mình giàu luôn chứ. Cũng như hôm nay chư tăng của chúng tôi mà có xe đi, có đồ tươm tất đây, thật ra chúng tôi là bần tăng mà, phải không? Nhưng mà hôm nay chúng tôi được giàu sang đó, ở đâu mà có? Do các Phật tử chứ, phải không? Cho nên chúng tôi tu tập để hồi hướng cho các vị được giàu sang hết. Tôi chúng tôi không có cầu cho tôi được giàu cái gì hết. Nhưng mà ngộ thay, các vị được giàu rồi thì tôi nghèo hay giàu? Đó, tôi giàu liền. Cho nên mình niệm A Di Đà Phật với cái xả tâm mình là mình hướng về đến mọi người, muốn cho họ được giàu sang, được sung sướng, được phát tài phát lộc, thì trong đó có mình. Còn mình hướng về để mình cầu cho mình thì hữu cầu tắc không có ý đâu. Hồi nãy như vị hòa thượng đó. Cho nên tôi và các vị phát tâm niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ cầu cho bản ngã mình, chỉ cầu cho cái tướng nhân này, cái tướng ngã này, cái tướng thọ giả này, cái tướng chúng sanh này. Cho nên từ đó giờ chúng ta hữu cầu mà không được tắc ý của chúng ta. Cho nên các vị nên niệm Đức Phật A Di Đà phải khởi bốn cái tâm rộng lớn mà tôi thường nhắc đó. Một là vô lượng sự giúp đỡ, gọi là từ tâm. Vô lượng bi tâm là cứu độ. Và vô lượng hỷ tâm, vô lượng xả tâm. Các vị làm được bốn cái tâm rộng lớn đó thì mười phương chư Phật khen tặng mình. Và lúc mình thở ra không thèm hít vào nữa, được Quan Âm Thế Chí rước mình về chển liền vậy hà. Đây là cái sự thật rõ ràng, chứ không phải là nói điêu ngoa đâu thưa với quý vị. Cho nên chúng ta mới thấy được cái sự linh nghiệm, mầu nhiệm, cái danh hiệu của Đức Phật rất là cao quý, rất là tuyệt vời. Mà chúng ta là người may mắn sanh vào ở trong cái thời cách Phật 2555 năm rồi, nhưng mà vẫn còn được cái pháp môn niệm Phật nơi đây. Vẫn còn người đã tạo cho chúng ta cái hoàn cảnh, tạo môi trường, tạo thuận lợi cho các vị về đạo tràng hoằng pháp này. Có những cái giảng đường chứa hàng ngàn người, có những cái vị minh sư dạy cho các vị phương pháp niệm Phật, để cho chúng ta được có bốn cái tâm rộng lớn này, để chúng ta phát khởi được trí tuệ sáng suốt. Chúng ta niệm Phật để chúng ta phát khởi được cái tâm mà vững chãi sống mãi ở trên trần gian này. Chúng ta hướng về Đức Phật để chúng ta được vật chất đầy đủ ở trên cõi đời này. Là chúng ta hướng nguyện toàn thể đất Việt Nam giàu thì mình giàu liền. Chứ đừng về Nam Mô A Di Đà Phật cho con chúng số hết phương. Bắt Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm của chúng tôi làm gì? Làm gì? Không biết. Làm công ty sổ số, sướng không? Hết phương chưa? Mà cái này vào ngày 19 tháng 2, cách nay là 19 năm, nhớ vậy đó. Tôi giảng ở chùa Hội Sơn, Hội Sơn ở quận 9 đó. Mấy cái đứa bán giấy số nó biết bị gì, trên đó có cái tượng Quán Âm. Cái vi cô lúc đó tôi giảng bác con trai, vi cô lại cái nó lấy người ta một cọc cái số nó bỏ rồi cái chân Quán Thế Âm. Vi cô đâu biết đâu, lại nhìn thấy giấy số, trà chắc giấy số này Quán Âm cho mua hết. Mua hết thì đứa khác nó đầu lại nó bỏ như vậy. Đó thì bắt Đức Quán Thế Âm chúng ta làm công ty sổ số, nhưng mà chiều sổ cái chất quốc thì sao? Cho nên đó là mình cầu cho mình. Còn mình cầu cho mọi người thì người đó có một cái gì? Cái vô lượng công đức, tức là chúng ta có được cái vật chất ở trên trần gian này, không thiếu thốn gì. Cho nên các vị thấy quý thầy của chúng tôi tu tập đâu có kinh doanh mua bán gì, phải không? Đâu có chạy tới chạy lui làm gì. Nhưng mà quý thầy, thưa với quý vị, nếu mà trên cõi đời này nói sướng không ai sướng bằng đâu. Sướng thứ nhất là gì? Không có tài sản gì hết. Mà tài sản đó của chung, chẳng hạn như bây giờ tạo chân tính mình ở đây là cái tài sản này, thưa quý vị, nhà cửa các vị đâu bằng đâu. Nhưng mà Ngài đâu có nói gì của Ngài đâu, cho nên không có gì hết. Mà không có, đứa đạo Phật là gì? Là có tất cả. Còn mình tham cầu được cái này cái kia cái nọ, nhưng mà cuối cùng được không? Cầu tất cả mất tất cả. Cho nên chúng ta hướng về Đức Phật A Di Đà mà được bốn cái tâm rộng lớn này thì chúng ta tức là hướng đến tất cả muôn loài, như vậy chúng ta được tất cả. Cho nên pháp môn niệm Phật là một cái mầu nhiệm nhất của ở trong tất cả pháp môn. Đây gọi là tịnh độ, chúng ta nhiều pháp môn nhưng pháp môn niệm Phật rất là mầu nhiệm. Kể cả sau này, nghĩa là mạt pháp hết, pháp môn chúng ta vẫn còn. Cho nên với hiện hữu các Phật tử đây thì mình thấy rằng chưa có đạo tràng nào mà đông đảo như đạo tràng niệm Phật của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy được cái sự mầu nhiệm đó. Các vị hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ nào rảnh nên niệm danh hiệu của Ngài. Niệm danh hiệu của Ngài, chúng ta phải phát khởi bốn cái tâm rộng lớn, yêu thương, giúp đỡ và vui vẻ xả bỏ tất cả. Thì như vậy các vị được an lạc ở trên cõi đời này. Chúng tôi được cái duyên lành để gặp các Phật tử ở trong một tiếng đồng hồ này. Thì các vị tu Phật thất đến đây là lần thứ 66 rồi. 66 lần chúng ta được vào gì? Vào nhà của Phật. Được 7 ngày. Cho nên ngày xưa chúng tôi có nói chữ thất ở đây nó có nhiều, thất là 7. Mà 7 ngày niệm Phật. Mà 7 ngày đó vô mà chúng ta không nhất tâm niệm Phật, mà chúng ta nghĩ ở đâu? Nghĩ ở nhà thì gọi là thất là mất. Nhớ chỗ đó. Nếu mà chúng ta 7 ngày vô mà nhớ Phật, có cái tâm thành kính niệm với Ngài, thì đó là 7 ngày niệm Phật. Còn chúng ta vào đây mà tâm tư nguyện vọng cứ gửi về ở nhà, gửi về ở chỗ làm ăn, gửi về đó, thì thất đó là mất. Còn thất là nhà, là cái nhà lớn để dung chứa cho tất cả mọi người để mà niệm Phật đó. Cho nên ý nghĩa đó ngày xưa mà cái lớn nhất người ta gọi là tự, là chùa. Chứ thật ra vào thời Đức Phật thì không có tự, nhớ chỗ đó. Cho nên các Phật tử thấy vào thời Đức Phật ta gọi là tịnh xá. Bởi vì sau khi Đức Phật thành Phật đó, ngài vua mà Tần Bà Xá La đó phát tâm cúng dường cái tịnh xá Trúc Lâm cho ngài. Rồi từ đó cái ngài mà trưởng giả cấp Cô Độc phát tâm cúng cái tịnh xá kỳ duyên. Tức là tất cả vào thời Đức Phật người ta gọi đó là tịnh xá lớn vô cùng. Nhưng mà sau này có những vị sư Ấn Độ đi qua bên Trung Hoa để mà truyền đạo, thì giờ đó các cái vị sư ở Ấn Độ đó được nhà nước Trung Hoa mời vào cái nhà khách. Và nhà khách đó tên là Hồng Lô Tự. Nhớ nghe. Cái nhà khách mà tất cả những sư Ấn Độ mà được mời vào đó, cái tên của nó là Hồng Lô Tự. Ở đó các vị sư Ấn Độ truyền đạo mới thấy đây là cái cơ sở lớn, mới dung nạp, mới dung chứa toàn thể đồng bào Phật tử chúng ta ở được. Cho nên các vị sư đó ở đó tạo ra những cái cánh mà người ta đặt cái đó là tự, là chùa. Nó phát sinh từ đời Trung Quốc và sau đó truyền qua Việt Nam của chúng ta. Mà hôm nay chúng ta ở nơi một cái chùa mà nơi ấy toàn là pháp của Đức Phật A-di-đà. Bởi vì nơi ấy gọi là nói được cái pháp gì? Tứ niệm xứ, tứ như ý túc, rồi ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, phần bát chánh đạo. Và phần vì sao vậy? Vì nơi hoằng pháp này tất cả mọi người vào đây 7 ngày niệm danh hiệu của Phật, thì niệm danh hiệu của Phật, pháp âm của ở trong cái hoằng pháp này, tức là nước chảy cũng là pháp, phải không? Rồi các vị nghe trên loa cũng là pháp, rồi các vị ngồi giảng đường cũng là pháp, rồi gánh gói các vị làm gì, niệm Phật cũng là pháp. Cho nên ý nghĩa đó mà các Phật tử được duyên lành trở về đây tu tập ở trong 7 ngày này, chúng tôi nghĩa là cầu nguyện chư Phật Di Đà để thường gia hộ cho các vị thành kính niệm danh hiệu của Phật. Trong 7 ngày các vị phát khởi được 4 cái tâm rộng lớn gọi là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng, để đạo tràng niệm Phật của chúng ta sau khi bỏ cái thân quyển này được sanh về cõi thường tịch quang độ đủ rồi. Ngon lành, về chỗ ông vua ở chứ không thèm ở cảnh biên địa hạ tiện. Chúc cho toàn thể đạo tràng của chúng ta được vô lượng an lạc và vô lượng kiết tử.
Bảy ngày tu